Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Bài thứ hai của phố nghiên cứu là thành phẩm, tiêu chuẩn và đề tài nghiên cứu. Bài này giới thiệu khái quát về ba vấn đề như trên nhằm giúp cho chúng ta đó làm quen dần với việc nghiên cứu học thuật. Vấn đề một, các thành phẩm nghiên cứu. Một, biên khảo, gọi chung trong tiếng Anh là writings. Khái niệm này đó chỉ cho các thành phẩm nghiên cứu không mang tính cách học thuật. Để được cấp văn bằng hay là một chứng chỉ đối với một cái khóa học nhất định nào đó, biên khảo được hiểu là bài nghiên cứu được công bố trên tạp chí, in tạp chí mạng, các sách hội thảo, v.v. nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức về một vấn đề mang tính học thuật hoặc là chuyên sâu. Hiện thì không có các giới hạn về số trang. Tuy nhiên, theo mặt ước chung, đối với bài biên khảo nạp cho các tạp chí và các hội thảo đó, thì mỗi một 30 tập sẽ đưa ra một cái quy định khác nhau. Có khi đó là 5.000 chữ, 10.000 chữ, 12.000 chữ, 15.000 chữ. Cũng có khi là quy định theo số trang. Số trang thì hàng chiếc hoặc số trang hàng bọc rưỡi. Tùy theo quy định thì chúng ta quy đổi thành tổng số chữ đó, thì nó khoảng tầm 10.000 cho đến 15.000 chữ cho một bài, bao gồm luôn các chú thích và sách tham khảo. Hai, bài luận văn, essays. Trong hệ thống Mỹ gọi là assignment. Thì đây là một cái bài thu hoạch, nó theo ngôn ngữ Việt Nam hiện nay, áp dụng cho chương trình là cử nhân và thạc sĩ. Thì đây là một thành phẩm nghiên cứu nhỏ mang tính học thuật, tối thiểu là từ 6 trang cho đến 10 trang A4, mỗi trang trung bình là 750 từ. Như hồi nãy tôi đã nói đó, là bài nghiên cứu tại nhà hay là gọi là bài thu hoạch đó, không quá chú trọng về số trang. Như quan tâm thứ nhất là số tối thiểu là bao nhiêu, tức là 6 trang. Chứ mình viết 1-2 trang thì đâu còn là nghiên cứu nữa. Đó là trả bài. Là nghiên cứu nó phải ít nhất là 6 trang. Nhưng mà có một số sinh viên đó, thì ông đờm viết cái bài essay này đó 20 trang, 30 trang, 40 trang để làm cái gì? Thì điểm tối đa nó cũng là 50 điểm cho 50 điểm thôi. Quý vị viết nhiều hơn nó cũng có chừng đó thôi đó. Nhưng mà vì chạy theo cái số trang cho nên nhiều tăng ni sinh và sinh viên đó là đạo văn, lấy trên mạng này trong sách kia. Thì quý vị nếu mà may mắn á, những quyển sách mà mình lấy đó chưa được đưa trên mạng thì máy nó không có dò ra được, nhưng mà nó không phải là kiến thức của mình, cho nên đó là điều không nên. Cho nên chúng ta làm sao tập trung viết một bài nó từ 6 đến 10 trang thôi, rồi viết cái gì đó chắc của cái đó, mang cái văn phong nghiên cứu học thuật, lý luận phân tích mổ xẻ, chứ không phải là văn mô tả kể chuyện. Ba, bài khảo luận, writing assignment. Thì đây cũng là một cái cách nói. Có khi thì một số trường đại học ta xem cái này nó cao hơn cái bài essay. Có khi ta đánh giá nó là ngang tương đương. Thì luôn tiện thì tôi cũng nói. Đó là đây là một thành phẩm nghiên cứu mang tính học đường. có thể là một bài nghiên cứu bắt buộc cho một học phần ba tín chỉ, nó tương đương như một SC, hoặc là một cái bài nghiên cứu độc lập independent research paper bắt buộc giữa một học kỳ, tức là term paper, nó theo tiếng Anh của Anh và các trường đại học trực thuộc hệ thống các nước khối thịnh vượng gồm 50 mấy nước. Thì cái giới hạn tối đa cho một cái bài học thuật như thế này nó khoảng chừng 20 trang thôi, có người cũng ôm đờm viết đến 30 trang không cần thiết. Cho nên chúng ta phải viết những gì mới, chứ đừng viết những thứ mà ai cũng đã biết rồi. 4. Chuyên khảo, monograph, tức là một quyển sách viết chuyên sâu về một chủ đề hay là một lĩnh vực nào đó. Thì đây là một nghiên cứu chuyên ngành. Ở Việt Nam thì một số nghiên cứu sinh sau khi hoàn tất luận án tiến sĩ chấm đậu rồi, thì họ mới lấy cái luận án đó đó xuất bản thành một quyển sách. Thì bên dưới họ thường để một cái hoạt đơn mở và đóng sách chuyên khảo. Tại vì luận án là nó đi về một chuyên sâu một lĩnh vực. Đó. Nhưng có nhiều người đó là không quan tâm đến bằng cấp, họ ra sách mà cũng là thuộc sách chuyên khảo, mặc dù họ không có bằng cấp gì, nhưng mà cái trình độ nghiên cứu rất là chuyên sâu. Đó. Thì quyển sách đó cũng được xem đó là sách chuyên khảo. Hoặc là sau khi tốt nghiệp các chương trình học tiến sĩ, hậu tiến sĩ, các giảng viên đại học viết một cái đề tài cấp thành phố, đề tài cấp bộ, đề tài cấp quốc gia cho một cái đề án nào đó, thì tất cả những cái chủ đề nghiên cứu đó được gọi là chuyên khảo. Và dĩ nhiên nó thường được xuất bản chính thức là một quyển sách, số trang nó phải là vài 300 trang. 5. Luận văn cử nhân, graduation treatise. Hiện nay đó, các nước xã hội chủ nghĩa bao gồm Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam đã dần dà bỏ đi luận văn cử nhân hay còn gọi là luận văn tốt nghiệp. Rồi trước đây đó thì học theo học giống học học chế niên chế đó. Thì gần như là các cái bài các môn học chúng ta không có làm bài nghiên cứu tại nhà, nên là chỉ là thi tại lớp thôi. Rồi sau đó chúng ta có một cái bài luận văn, chọn một cái chuyên đề nào đó, có thể viết 30 trang, 40 trang, 50 trang tùy theo sinh viên. Đó, thì nó áp dụng trong cái giai đoạn từ năm 1995 trở về trước tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Còn bây giờ thì Việt Nam cũng đã bỏ quy định về luận văn cử nhân rồi, vì học học phần thì mỗi một môn đều có bài nghiên cứu, chất lượng nó sẽ cao hơn. Thì cái từ luận văn cử nhân còn gọi là luận văn tốt nghiệp hay là tiểu luận tốt nghiệp, áp dụng trong các trường xã hội chủ nghĩa như vừa nêu. Luận văn này tiến hành khoảng chừng vài tháng trước khi tốt nghiệp. Đề tài luận văn được ra theo hai cách: một đó là sinh viên tự chọn, hai đó là theo gợi ý bắt buộc của giảng viên hay là giáo sư hướng dẫn. Sáu, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Thì đây là thành phẩm nghiên cứu của các cấp cao học trở lên trong khối Vương quốc Anh, ảnh hưởng theo hệ thống giáo dục của Anh. Thì giữa cái bằng thạc sĩ với bằng tiến sĩ thì nó còn có cái bằng cấp gọi là MPhil degree, viết đủ là Master of Philosophy degree. Thì nền giáo dục của Anh á, quan niệm rằng á, người học chương trình cử nhân đó là bachelor, người thư sinh bạch diện mới là quen với nghiên cứu thôi. Lên đến thạc sĩ đó thì nó chia ra là cái Master of Arts, tức là người nắm vững về nghệ thuật, về lĩnh vực nghiên cứu đó. Rồi sau đó đó thì họ học lên một cái khóa cao hơn gọi là MPhil, tức là Master of Philosophy, tức là người nắm vững về triết học của lĩnh vực này. Thì trong tiếng Việt chúng ta không có cái từ tương đương. À, đúng theo sát nghĩa, chúng ta chỉ có từ phó tiến sĩ thôi. Đang đến con đường, đang đi trên con đường để hoàn thành tiến sĩ thì gọi là phó tiến sĩ. À, đó là khóa học ở Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Lào, Campuchia trước đây. À, cũng như là Bắc Triều Tiên. Thì như vậy cái Master of Philosophy, tiếng dịch là sát nghĩa trong tiếng Anh đó là gì? À, nắm vững triết học. À, nó cũng giống như là cái master của arts, tức là thạc sĩ, không? Tức là thạc sĩ về triết học, thì nó là tương đương với phó tiến sĩ trong các cái thể chế xã hội chủ nghĩa. Như vậy luận văn thạc sĩ hay là luận văn phó tiến sĩ đó, nó là cái cấp học cao giúp cho người học đó, đào sâu vào một lĩnh vực để có một chuyên khảo. Ở Việt Nam thì có cái quy định nó khác với thế giới. Trong cái ngôn ngữ tiếng Anh đó, mà hiện nay là có 150 quốc gia sử dụng. Trong số đó nó có 50+ quốc gia trước đây là thuộc địa của Anh, nằm trong cái khối thịnh vượng. Đó. Thì người ta quy định rất là cụ thể, quy định cụ thể lắm. Còn các nước khác theo hệ thống của Mỹ và các hệ thống giáo dục còn lại thì không có quan tâm về vấn đề này. Thì luận văn thạc sĩ đó thì thường quy định đến trong thể chế của Anh đó, nó khoảng chừng 20-30 trang thôi. Nên ta không có chú trọng đến viết dài. Nó dài hơn một cái bài nghiên cứu tại nhà cho từng học phần thôi. Khoảng gấp đôi cái bài nghiên cứu tại nhà hoặc gấp 3. Còn theo hệ thống của Mỹ đó thì cái luận văn thạc sĩ thì tối thiểu phải là 80 trang A4. Và có một số nơi thì quy định khoảng 100 trang. Mỗi một trang trung bình là 750 chữ. Còn tại Việt Nam thì quy định của chúng ta cũng du di từ 80 trang cho đến 120 trang. Vì là thạc sĩ thì cũng không cần phải viết quá dài. Rồi viết cái gì nó mới, cái gì nó có ý nghĩa. Còn luận văn phó tiến sĩ đó thì viết trung bình tối thiểu là 200 trang A4, mỗi trang cũng là 750 chữ. Còn luận án tiến sĩ đó viết trung bình là 250 trang. Có nhiều cái luận án tiến sĩ viết có 200 trang à. Đối với các cái môn học tự nhiên thì viết 200 trang là khó lắm. Có thể chấp nhận là 150 trang, 150 trang cũng được. Nhưng mà đối với các ngành học sở nhân văn, tức là tư tưởng và lý thuyết, trong đó Phật học nó thuộc về nhóm này, thì tiến sĩ phải viết tối thiểu đó là 250 trang. Thực ra không khó lắm đâu. Bây giờ quý vị cứ hình dung đây, nếu mỗi ngày quý vị viết một trang A4 ha, dành ra 10 tiếng mà viết một trang thì đâu có khó. Thì trong vòng 365 ngày quý vị đã có thể có được 365 trang rồi. Và luận án tiến sĩ ta quy định thời gian tối thiểu là 2 năm mới được nộp, từ lúc ấy, cái đề cương của chúng ta được thông qua cho đến lúc mà chúng ta chính thức được nộp á là 750 ngày, tức là 2 năm. Một số trường đại học có quy định dành cho những người đặc biệt, tức là giỏi xuất sắc đó, thì 18 tháng, tức là 1.5 năm là được phép trình luận án, bảo vệ luận án. Còn đại đa số trên toàn cầu vẫn là 2 năm. Nếu 2 năm mà mỗi ngày đó chúng ta viết nửa trang thôi thì hoàn tất 2 năm chúng ta cũng đã có 365 trang rồi. Nhiều sinh viên không để ý cái phần này. Cái lo đọc sách hoài, ghi chú hoài mà không có viết gì hết. Đọc rồi, ghi chú rồi nó cũng quên. Qua rồi nó quên, cho nên đọc tới đâu là phải ghi chú và viết tới đó. Cái luận án tiến sĩ của tôi đó thì sau đúng 20 năm, tôi tốt nghiệp vào năm 2001. Bận rộn nhiều quá tôi cũng quên xuất bản. Nó là 750 trang. Thì nó bằng với 3 cái luận án tiến sĩ khác trong tiếng Anh. Và cũng đã có cái bản dịch tiếng Việt của Đại sư Diệu Nghiêm. Thì hiện nay là do cái thực hiện phong tỏa hơn 100 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là nhà in cũng phải ngừng hết công việc. Do đó là qua cái phong tỏa này thì tôi sẽ in. Hiện nay có giấy phép rồi, và cũng hết hàng giấy phép rồi. Tôi sẽ in 2 quyển này, quyển tiếng Anh và tiếng Việt, để ai thích thì có thể tham khảo thêm. Như vậy thì chúng ta phải tập làm quen thành quả nghiên cứu cao nhất là luận án tiến sĩ về phương diện học thuật ở thể chế của Anh, thể chế của Mỹ, thì còn có hậu tiến sĩ để nhằm đào sâu thêm một cái lĩnh vực khác nữa, hoặc là lĩnh vực liên ngành sau trình độ tiến sĩ. Thì đó được xem đó là các thành quả hay là thành phẩm học thuật. Thì trong chương trình học cử nhân, dù chỉ là học kỳ đầu, quý vị phải tập làm quen với viết bài thu hoạch tại nhà, hay gọi là bài nghiên cứu tại nhà, tối thiểu 6 trang A4 cho đến là 10 trang. Phần 2 tức là tiêu chuẩn chuyên môn đối với việc nghiên cứu. Tiêu chuẩn 1, người nghiên cứu phải thông thạo về lĩnh vực nghiên cứu, tức là mình phải nắm vững cái lĩnh vực mà mình nghiên cứu là gì. Thì lĩnh vực Phật học như tôi đã nói, nó có đến cả 300 phương diện hoặc nhiều hơn. Thế làm sao mà mình nắm hết được? Thì khi mình nghiên cứu một cái gì đó, mình phải chọn một cái chuyên đề hẹp, chuyên đề nhỏ trong lĩnh vực đó để đào sâu vô trong vòng 6 trang đến 10 trang là vừa. Chứ đừng có chọn cái chuyên đề đó quá rộng viết 1.000 trang còn chưa xong. Đang khi cái đề tài nghiên cứu tại nhà của mình nó có 6 trang. Nên là các sinh viên phải lưu ý về vấn đề này. Chọn đề tài rộng thì chúng ta không thể nào phát hiện cái mới. Nó chỉ là kiến thức phổ thông thôi, nó không đạt yêu cầu. Kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực giúp cho nhà nghiên cứu dựa vào kiến thức nền tảng này để nâng cao và chuyên môn quá về lĩnh vực đó, nghiên cứu sẽ có khả năng tiến xa tiến sâu vào lĩnh vực học lực. Và việc công bố đó nó sẽ giúp cho lĩnh vực đó có thêm những cái tri thức mới, kiến thức mới, thông tin mới, dữ liệu mới, thành quả mới. Tiêu chuẩn 2, động cơ phát hiện và phát minh. Thì đối với khoa học xã hội và nhân văn, khái niệm dùng chuẩn đó là phát hiện những điều mới, finding new information. Còn ở trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đó, thì đó là khám phá hoặc là phát minh mới, bao gồm các định luật, định lý, vân vân. Nó đòi hỏi cái năng lực nghiên cứu khó hơn. Tốt nghiệp ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên á, nếu làm nghiêm túc bởi các trường đại học nghiêm túc á, thì rất là khó đậu được. Nhà nghiên cứu đòi hỏi phải có thái độ đam mê đối với những việc khám phá về những điều mà chúng ta chưa biết, hoặc là phải đào sâu hơn. Thì trong ngôn ngữ tiếng Anh đó, quý vị biết là ở cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ta gọi chung là student, tức là sinh viên đó. Ở Việt Nam mình nó phân ra đến 3 cấp với 3 cái khái niệm. Sinh viên đó là dùng cho chương trình cử nhân, hoặc là gọi nôm na sai cấp đó, đó là chương trình đại học. Học viên á thì dành cho chương trình là thạc sĩ hoặc là cao học. Nghiên cứu sinh đó là dành cho chương trình tiến sĩ. Đó là cách dùng từ đặc thù ở Việt Nam mà thế giới này không ai sử dụng như thế. Còn trong hệ thống nói tiếng Anh, tại 150 quốc gia, hàng vạn vạn các trường đại học, thì dùng chữ student chung thôi. Rất là đơn giản. Đam mê khám phá là một thái độ nhằm nâng cao cái nguồn tri thức của bản thân mình để đóng góp cho xã hội. Thì đặc tính này đó thường được phát triển ngay khi các bạn mới bắt đầu đi vào lĩnh vực nghiên cứu, và tiếp tục cần phải được duy trì sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, hậu tiến sĩ rồi cũng phải tiếp tục phát huy trong thời gian dấn thân vào công tác giảng dạy, hay là mình không còn cái cơ hội để học ở học đường nữa, thì cái việc nghiên cứu và đào sâu đó vẫn tiếp tục được đặt ra. Chứ là nó không có điểm dừng, không có thời gian dừng. Tiêu chuẩn 3, khả năng tư duy phản biện, critical thinking. Critical trong tiếng Anh đó, nó có nghĩa là nghiêm túc, rất là nghiêm túc. Nhớ Việt Nam chúng ta quen dịch đó là phản biện, thì phản biện nào nó cũng phải đòi hỏi đến tính nghiêm túc. Tính nghiêm túc là gì? Là không có thành kiến, không có định kiến, không có là thiện cảm ác cảm. Chúng ta phải lấy thái độ rất là khách quan để đánh giá một vấn đề nghiên cứu. Nên đối với các tạp chí tiêu chuẩn cao đó, thì nó có một cái hội đồng duyệt. Và hội đồng duyệt đó đó, người ta sẽ phân cái bài nghiên cứu đó và giấu đi tên của tác giả, gỡ cho các thành viên trong hội đồng để phản biện độc lập, đánh giá một cách khách quan, dù nhân vật đó là nhân vật đẳng cấp thế giới hay là nhân vật đó là mới là sinh viên, nên không cần quan tâm cái vị trí xã hội, tên tuổi, mà từng cái bài nghiên cứu nó có đạt yêu cầu hay không thôi. Sau đó người ta mới đánh giá bài này đạt yêu cầu, đạt yêu cầu thành quả khám phá mới là cái gì, và bài không đạt yêu cầu bao gồm là lậu văn, bao gồm là sơ sài, thiếu phương pháp khoa học, thiếu tư duy phản biện. Những ngày vậy người ta sẽ đánh giá ra những cái điểm sai, những yếu kém và gỡ về. Dựa vào cái đánh giá phản biện đó đó thì cái bài đó được thông qua hay là không được thông qua. Đó là cái chuẩn rất là cao. Khả năng tư duy phản biện sẽ giúp cho chúng ta trình bày một cách có logic, có hệ thống và biện chứng bất cứ các luận điểm gì chúng ta đặt ra. Vậy đó là những cái tiêu chuẩn chung. Phần 3. Các tiêu chuẩn chuyên môn. Mỗi một lĩnh vực đó thì có một tiêu chuẩn chuyên môn riêng, chúng ta phải hội đủ được và tuân thủ nghiêm túc để đạt được. Một nhỏ, kiến thức về ngôn ngữ, nguồn dữ liệu. Chúng ta phải tập làm quen ngôn ngữ, nguồn dữ liệu. Ví dụ như quý vị làm đề tài khái niệm Phật trong kinh điển Pali, thì nguồn dữ liệu đây là gì? Văn học Pali. Như vậy cái kiến thức ngôn ngữ đây phải là gì? Tiếng Pali, chữ Pali, dân phẩm Pali, câu cú Pali. Chứ làm đề tài đó mình không biết tiếng Pali làm sao khám phá. Mà chỉ dựa vào bản dịch không đó, thì người dịch sai sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta cũng nghiên cứu sai. Rồi ví dụ như trong kinh Năng Lượng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương đó, thì có bốn tưởng. Nhưng mà cái bản khắc gỗ đầu tiên của Trung Quốc á là khắc thành là tướng, tức là bỏ đi chữ tâm, ở bên dưới chữ tướng. Lúc đó chúng ta có nói là tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tướng nhân á là con người ha, tướng ngã là chính mình, chúng sinh đó là nhiều con người, nhiều chúng sinh, nhiều loại hình, và thọ giả tức là tuổi thọ hay tính thời gian tồn tại của từng con người và sự vật. Đang khi Đức Phật nói không phải là tướng, mà Đức Phật nói là tưởng. Tưởng tức là thái độ chấp về, ngã tưởng tức là chấp về tôi, rồi nhân tưởng là chấp về người khác, chúng sanh tưởng là chấp tập thể số nhiều của các con người và động vật, thọ giả tưởng là chấp về tuổi thọ hay là yếu thọ, thời gian tồn tại, thời gian tham gia. Như vậy là chỉ cần là khi các bạn nó sai đi một chữ thôi, ngữ nghĩa nó trở thành là một vấn đề sai lầm. Lý giải chơi cái khái niệm sai đó thì dẫn đến nội dung sai, ứng dụng sai. Cho nên chúng ta phải có kiến thức về ngôn ngữ, nguồn tài liệu. Thì đây là điều kiện tiên quyết giúp cho sinh viên nó đào sâu vào văn bản. Cho nên tại học viện chúng ta là nơi duy nhất về cổ ngữ thì có Pali, Sanskrit, Hán cổ. Còn Tây Tạng ngữ cổ thì đặt ra từ năm 2006 đến nay thì chưa có chuyên gia đào tạo về lĩnh vực này. Còn các học viện Phật giáo Việt Nam còn lại đó thì hầu như là còn giới hạn. muốn trở thành một chuyên gia Phật học thì bạn không thể không biết các cổ ngữ Phật học. Cổ ngữ Phật học thì gồm có 4 Pali đối với Phật học nguyên thủy, Sanskrit đối với Phật học đại thừa, Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ đối với Phật giáo đại thừa, qua hình thức là dịch bản. Phải dịch bản. Cho nên là tất cả các sinh học cử nhân của Học viện Phật Nam Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải chọn một trong 3 cổ ngữ đó. Và có những cái khoa đó thì cái cổ ngữ nó phải đi kèm theo. Ví dụ mình chọn khoa Pali thì không thể chọn học cổ ngữ là Sanskrit, mà phải là bắt buộc là Pali. Rồi khi chọn Phật giáo Việt Nam thì cổ ngữ bắt buộc phải là Hán cổ hay là chữ Nôm, chứ không thể là Pali hay là Sanskrit hay là Tây Tạng ngữ, vân vân. Chúng ta phải nắm các quy tắc đó để khỏi hỏi. Trong cái bữa khai giảng hướng dẫn khoa, rồi cái ngày cách đây, tức là ngày 19 trước khi lớp học đầu tiên được diễn ra, thì tôi và hội đồng điều hành cũng đã giải thích, nhưng mà vẫn có các tăng ni sinh gỡ về hỏi tiếp là mình học cái khoa Phật giáo Trung Quốc thì có được chọn cổ ngữ là Pali và Sanskrit không? Dĩ nhiên là được, nhưng mà không được tính điểm, bắt buộc. Cổ ngữ bắt buộc là phải là Hán cổ, phải là Hán cổ. Còn nếu quý vị hoài 143 tín chỉ của khoa này, quý vị muốn học thêm và Pali Sanskrit là đó là vì lựa chọn, thì trong bảng điểm nó vẫn liệt ra. Ví dụ quý vị học được là 6 học kỳ gồm có 12 tín chỉ thì quý vị được bổ sung 12 tín chỉ trong cái bảng điểm của mình, thì tổng cộng là trở thành là 155 tín chỉ. Nhưng mà nó không phải là cái tiêu chí để xét duyệt cho là tốt nghiệp ở trong một cái khoa nào đó. Nên nhớ nha, các tín chỉ bổ sung học thêm thì không được tính điểm bắt buộc mà vẫn được liệt ra trong bảng điểm. Tương tự, muốn trở thành một chuyên gia về triết học phương Tây thì bạn phải giỏi về tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, rồi triết học và Đức thì phải giỏi về tiếng Đức, triết học Pháp phải giỏi về tiếng Pháp, triết học Anh thì phải giỏi về tiếng Anh, tiếng Mỹ. Đó là điều bắt buộc hẳn nhiên thôi. Thì tương tự, muốn giỏi về triết học đại thừa phải biết tiếng Sanskrit, tiếng Hán cổ, tiếng Tây Tạng ngữ cổ. Muốn biết rành về triết học Thượng Tọa Bộ thì chúng ta phải biết Pali. Tiêu chuẩn 2, thông thạo về ngôn ngữ báo cáo. Khái niệm ngôn ngữ báo cáo là từ để chỉ cho ngôn ngữ mà sinh viên sử dụng để viết công trình nghiên cứu của mình, hay ta gọi là báo cáo khoa học, hay là truyền thông khoa học, hay là truyền thông học thuật, Economic Communication. Thì truyền thông học thuật á, tại Việt Nam hiện nay đối với đại đa số các ngành học á, là tiếng Việt. Có một số trường dạy song ngữ vừa tiếng Anh tiếng Việt thì truyền thông học thuật quý vị được quyền chọn hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Việt, chứ không thể viết là nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt được. Ở tại Ấn Độ, đó là nước đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa chủng tộc, thì mỗi một tiểu bang có quy định về cái ngôn ngữ được sử dụng để thi. Tối thiểu là 2 ngôn ngữ, tiếng Anh đó là quốc ngữ rồi, rồi tiếng Hindi được quyền lựa chọn. Ngoài ra đó thì ở tiểu bang đó thì ngoài tiếng Anh, tiếng Hindi, người ta được quyền chọn thêm cái quốc ngữ của tiểu bang đó nữa là ngôn ngữ thứ 3. Thì sinh viên được quyền chọn một trong 3 ngôn ngữ để làm bài thi tại lớp, làm bài nghiên cứu tại nhà. Dĩ nhiên cũng có một số môn nó bắt buộc chỉ có một ngôn ngữ đó thôi, chứ không thể là ngôn ngữ thứ 2. Thì bây giờ chúng ta làm nghiên cứu mà không rành về tiếng Việt, kỹ năng viết tiếng Việt, văn phạm tiếng Việt, cú pháp tiếng Việt, rồi nghệ thuật tu từ, nghệ thuật chấm câu, rồi nghệ thuật nhấn mạnh, thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể nào viết thành công. Nên có nhiều sinh viên thắc mắc là tại sao lên trình độ cử nhân rồi mà còn phải đi học tiếng Việt thực hành. Tại vì có rất nhiều người từ trình độ là 12 chữ xuống nó không vững, viết một câu nó sai, có khi là đã thiếu động từ, khi thiếu chủ ngữ, khi là câu cục, câu phức tạp để có các mệnh đề, mà mệnh đề thứ nhất thì không được chấm câu, cho chấm mà chỉ là dấu phết thôi. Các cái quy tắc đó rất là căn bản mà nhiều sinh viên nói chung, chứ không phải riêng gì tăng ni đâu, không nắm vững, cho nên viết là lượm thượm lũng củng, ta đọc ra ta không hiểu được. Cho nên chúng ta phải khắc phục bằng cách là phải học bổ túc. Còn đối với cái chương trình đào tạo liên thông với Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ và Tiền Giang hiện nay đó, thì hội đồng điều hành bắt buộc á, là các sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng đó lên đây học cử nhân thì phải học bổ túc môn tiếng Việt thực hành để tăng cường cái kiến thức về viết văn. Viết kém quá là không thể viết nghiên cứu được. Như vậy cái môn việc thông thạo môn báo cáo sẽ giúp cho chúng ta diễn đạt chuyên môn ít nhất là rõ ràng, đúng về giao phạm, đúng về cái cách khái niệm dùng từ và lão luyện ở trong từng cái kỹ thuật diễn tả để tạo ra điểm nhấn và tính chiều sâu, tính thuyết phục, tăng cường sức mạnh cho các luận cứ và luận điểm của chúng ta. Cái này thì chúng ta phải tự học thêm. Thì bây giờ sách tiếng Việt thực hành đó, bán rất là nhiều. Quý vị chỉ cần lên trên mạng gõ cái chữ là sách tiếng Việt thực hành thì chúng ta có thể có vừa là sách PDF vừa là sách in, quý vị có thể mua về để đọc nghiền ngẫm để khắc phục yếu kém về diễn đạt của chúng ta. Tiêu chuẩn 3, khả năng phân tích. Đối với chương trình cử nhân trở lên, dầu là bài nghiên cứu tại nhà, tăng ni sinh viên tránh thói quen viết mô tả. Description. Mô tả thì rất là đơn giản, nó chỉ thích hợp với trình độ 12 trở xuống. Thậm chí là ở nhiều trường đó, với trình độ lớp 9 thôi, học sinh đó đã có cái khả năng lý luận, phân tích, phản biện và chứng minh rồi. Tập làm quen hết với những cái kỹ năng đó rồi. Huống hồ lên đến trình độ cử nhân mà mình chỉ nói toàn là mô tả, không đặt vấn đề, không chứng minh được vấn đề, làm sao thuyết phục được. Do đó đối với luận văn thạc sĩ, luận văn phó tiến sĩ, luận văn tiến sĩ thì việc diễn đạt phải là ngôn ngữ phân tích. Ngôn ngữ phân tích, nhờ phân tích thì người viết mới thuyết phục được người đọc về các luận điểm và luận chứng đi đến một cái kết luận nào đó cho một vấn đề nghiên cứu nào đó. Vì nghiên cứu về bản chất là vượt khỏi sự mô tả, cần đến sự phân tích. Phân tích giúp cho chúng ta tìm kiếm sự giải thích, phân tích các mối quan hệ, so sánh đối chiếu, đưa ra các dự đoán, rồi nâng lên thành cái khả năng phổ quát hóa, rồi tạo dựng ra học thuyết và lý thuyết. Chứ bỏ qua cái sự phân tích thì nó không thể thành công được. Nên triết học hiện đại đó nhấn mạnh đến lĩnh vực triết học phân tích, analytical philosophy, và bản chất của triết học đó là phân tích. Phần 4, các loại đề tài nghiên cứu. Thì tôi sẽ đầu sâu về lĩnh vực này để chúng ta làm quen. Thứ nhất, đề tài dựa vào tác phẩm. Hay là tác giả. Gọi chung đó là test-based topic hoặc là thinker-based topic. Thì đối với nhóm đề tài này đó, sinh viên và nghiên cứu sinh đó phải tìm ra được các vấn đề và các góc cạnh đang còn bị bỏ dở, chưa được thế giới học thuật khám phá, làm đề tài nghiên cứu của mình. Vì mình chọn một cái lĩnh vực, một tác gia, một tác phẩm mà ai cũng đã biết hết rồi, ai cũng đã biết là viết rất là nhiều, thì làm sao có phát hiện mới được. Thì nói ví dụ như là về chuyện Kiều đi, hiện nay xuất bản thành sách nghiên cứu tại Việt Nam là không dưới 100 quyển. Bây giờ nếu quý vị nghiên cứu lại về chuyện Kiều nữa thì làm sao phát hiện cái mới. Nếu mình không phải là chuyên gia về chữ Nôm, hiểu sâu về chữ Hán, hiểu sâu về triết học Phật giáo, triết học Nho giáo và Lão giáo, rồi kiến thức về lịch sử, phong tục, tập quán, văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc, thì chúng ta rất khó có thể phát hiện ra một cái gì mới so với hơn 100 tác phẩm đã được công bố. Ngoài ra nó còn có những cái sách nghiên cứu bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp về chuyện Kiều rồi. Cho nên đó là phải chọn các tác phẩm và tác giả ít được người biết đến. Ví dụ như Vĩ Du thì có mấy chục tác phẩm bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn người ta chỉ biết đến chuyện kiều của ông thôi, còn các tác phẩm khác là ít có người đầu tư. Thì việc chúng ta chọn một tác phẩm ít người biết sẽ có cơ hội khám phá, phát hiện những điều mới. Thì tương tự trong các luận văn thạc sĩ hiện nay đó, thì chọn phần lớn là các đề tài lịch sử. Đó. Rồi đối với tư tưởng triết học đó, thì ta chọn là kinh điển Pali. Thì nó vừa có bản dịch tiếng Việt, vừa có bản Pali, vừa có bản tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác trên toàn cầu. Tham khảo đối chiếu dễ hơn. Cũng rất ít người làm các đề tài tương tự trong phạm vi văn học của A Hàm, tức là Agama, của phái Nhất Thiết Hữu Bộ. Cũng có rất ít những người làm những cái đề tài nghiên cứu dựa vào kinh điển Đại Thừa, mặc dầu toàn thể sinh viên đó gần như 80 mấy % là người theo Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà chọn đề tài với cái nguồn văn học á, tác giả tác phẩm là Đại Thừa thì không có bao nhiêu, không có bao nhiêu hết á. Nên là chúng ta tránh những đề tài nào đã được công bố quá nhiều các nghiên cứu rồi, chọn các tác giả, các tác phẩm ít được người biết đến. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ có cơ hội phát hiện cái mới, đề cập những cái điều mà người khác chưa có hiểu biết. Hai, các đề tài dựa vào khái niệm concept based topics, một thuật ngữ về lĩnh vực học thuật á sẽ trở thành là một khái niệm, gọi chung đó là khái niệm, đối với Phật học được gọi là khái niệm Phật học. Thì chúng ta có đến là vài chục ngàn khái niệm Phật học, từ Phật học nguyên thủy đến Phật học bộ phái, Phật học Đại Thừa Ấn Độ, Phật học Đại Thừa Trung Quốc, Phật học Đại Thừa Việt Nam. Thì mỗi một quốc gia khi tiếp nhận đạo Phật đó thì lại tạo ra thêm những khái niệm Phật học mới. Cho nên đây là lĩnh vực tôi nói là khó, mà những khái niệm quan trọng đó sẽ dần dài trở thành học thuyết và trường phái. Tôi nói như khái niệm Pháp Hoa, tức là một phần của tựa đề kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Dịch sát nghĩa là kinh Đại Thừa nói về hoa sen chánh pháp, màu nhiệm, gọi tắt là kinh Pháp Hoa, là hoa sen chánh pháp. Thì rõ ràng đó, chúng ta đã thấy cái lịch sử phát triển của Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Khái niệm Pháp Hoa đã nâng thành là tông Pháp Hoa. Tông Pháp Hoa thì có lý thuyết về kinh Pháp Hoa, rồi lý thuyết thực tập kinh Pháp Hoa, các lợi ích về việc thực tập kinh Pháp Hoa. Và trường phái này vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Thì tại Việt Nam, trưởng lão, vị trưởng của chúng ta đó là chuyên gia về kinh Pháp Hoa, lập ra rất nhiều đạo tràng kinh Pháp Hoa ở nhiều tỉnh thành để trì tụng, rồi phổ biến, giảng dạy, ứng dụng kinh Pháp Hoa trong đời sống thực tiễn. Thì đó là một khái niệm phát xuất từ cái tựa đề kinh, nâng lên thành một tông phái, trường phái, vừa có lý thuyết mà vừa có thực hành và những giá trị gắn kết với điều đó. Thì nói cái khác là bất cứ khái niệm nào mà chưa có người đào sâu, hoặc là chỉ có sơ sài một vài bài nghiên cứu, thì việc chọn lựa đúng đề tài đó quý vị sẽ làm thành công hơn. Dĩ nhiên nguồn tài liệu tham khảo khó hơn nhưng mà đóng góp thì chắc chắn là hứa hẹn và lớn. Thì ở trình độ tiến sĩ đó, ví dụ như là khái niệm Phật được học 44 tiết, khái niệm A-la-hán cũng 44 tiết, khái niệm Bồ-Tát cũng 44 tiết, khái niệm giác ngộ cũng 44 tiết, khái niệm giải thoát cũng 44 tiết, rồi khái niệm tâm thức cũng là mấy chục tiết. Tức là mỗi một cái khái niệm đó nó trở thành là một học phần với ba tín chỉ gồm có 45 tiết. Như vậy đó là chia chẻ thành chi tiết, tính đa dạng, tính liên ngành của từng vấn đề Phật học một. thì bài nghiên cứu tại nhà, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ phải đi theo khuyến hướng này, thì nghiên cứu quý vị đó mới được xem là đạt yêu cầu và có giá trị. Ba, đề tài so sánh, comparative topics. Quý vị có thể trước nhất là so sánh tư tưởng giữa tác giả A với tác giả B. Chẳng hạn như quý vị so sánh là Nguyễn Du với Thanh Tâm Tài Nhân. Nguyễn Du là người Việt Nam, Thanh Tâm Tài Nhân là người Trung Quốc. Thanh Tâm Tài Nhân là người viết truyện Kiều đầu tiên. Còn Nguyễn Du là chỉ dịch tác phẩm truyện Kiều bằng chữ Hán thành văn thơ lục bát của tiếng Việt. Là thêm một số tình tiết mới, thay đổi một số bố cục, chỉnh sửa một số quan điểm để làm cho nó phong phú hơn, hấp dẫn hơn, chứ nó không còn giống như là cái nguyên tắc ban đầu. Vì vậy khi quý vị so sánh hai nhân vật của hai quốc gia về cùng một tác phẩm thì chúng ta thấy là nó có rất nhiều điều thú vị để so sánh. Hoặc là quý vị có thể so sánh là hai dịch phẩm khác nhau từ một cái bản gốc, ví dụ như là kinh Trung Bộ bằng tiếng Bali, rồi bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu, rồi bản dịch